Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng viện chủ, thượng viện trúc lâm Paris, kính chào quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Thì hôm nay là ngày 11 tháng 4, nhưng mà là chúng ta đã bắt đầu vào ngày thứ tư rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục cái chương trình tu học của chúng ta. Thì ngày hôm qua chúng ta đã học qua được những cái bản phân loại về các loại thực phẩm cũng như cái cách sử dụng nó như thế nào để cho nó hài hòa và nó có năng lượng nuôi dưỡng chúng ta cũng như bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ sự sống. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tới một cái phần cụ thể hơn, tức là chúng ta khi chuẩn bị nấu nướng, chọn lựa thực phẩm như thế nào. Thì như hôm trước mình có nói, tức là không phải chỉ có con người chúng ta mới là cái loài có được cái tình thức hay là cái phản ứng ở cái tầng năng lượng thứ ba và thứ tư, mà thậm chí những cái loài sinh vật khác, chẳng hạn như con vật hay là những loài cây cối cũng có được cái tình thức, nhưng chẳng qua là cái sự rung động nó ở một cái tần số thấp hơn chúng ta thôi. Thành ra điển hình quý vị thấy rất rõ ở trong kinh đó, thì Đức Phật có nói là tất cả các loài đều có cái Phật tánh nha. Hay là quý vị thấy trong thiền sử cũng có những vị thiền sư mà người ta thuyết pháp cho cây cỏ, cho đá. Lý do là gì? Lý do thứ nhất đó là tại vì cũng trong kinh Trường A Hàm, Đức Phật có nói rất rõ là tất cả những cái cây, những hòn núi, những cục đá lớn đều có những vị thần trú ngụ ở trong đó cả. Cái thứ hai nữa là bản thân những cái vật chất đó nó cũng là những cái hợp chất cấu thành nên những cái sinh vật, do đó nó cũng có những cái tình thức nhưng mà ở một cái tần số rất thấp. Thành ra cuối cùng trong những cái bài kinh hay là trong cái bài sám hối và thậm chí khi hồi hướng thì mình luôn luôn có cái câu là tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo. Thành ra mình phải thấy được cái sự tương quan, sự liên kết chặt chẽ đó, và mình phải có sự trân quý, hay là mình phải có cái sự tôn trọng. Thành ra khi mà mình không phải là cái người trực tiếp gieo trồng, thu hái thực phẩm hay là những cái loại thịt cá, thì trong quá trình nuôi trồng và thu hái, ít nhiều gì nó cũng làm cho những cái sản phẩm đó mang cái năng lượng bất an, không có lành. Cho dù đó là những cái loại thực phẩm tốt, thực phẩm sạch, nhưng mà khi thực phẩm tốt, thực phẩm sạch đó, nó chỉ mới ở được trong cái tầng thấp, tức là trong cái tầng vật chất thô thôi. Còn khi mà mình chăm sóc nó, khi mình chăm sóc nó hay khi mình thu hái nó hay là khi mình chuẩn bị, thì nó phải bắt đầu bước lên tầng thứ hai. Thành ra tùy theo cái thái độ của cái người chăm sóc, cái người thu hái hay cái người chuẩn bị mà nó sẽ tác động lên cái tầng thứ hai này. Và bởi vì mình biết cái tầng thứ ba này, cái tầng thứ ba này nó cao hơn, do đó nếu mà cái người làm công tác gieo trồng hay thu hái mà tác động được ở một cái năng lượng tích cực, thì như vậy nó sẽ chuyển hóa hết tất cả những cái tầng dưới. Ngược lại, nếu cái người trồng hay là thu hái chuẩn bị mà không biết sử dụng cái tầng năng lượng thứ ba này, thì vô tình mình lại nạp thêm cái năng lượng bất an vào trong cái thực phẩm đó nữa. Và điển hình không phải như những cái con vật, quý vị thấy cái lý do tại sao mà chúng ta không hạn chế, không có ăn những cái thịt động vật, nhất là ở nước ngoài, nhất xứ Tây Phương ngày nay, cho đến những cái nước công nghệ phát triển nữa, thì nó lại càng ngày nó càng tạo ra nhiều cái năng lượng bất an hay là nhiều cái độc tố hơn. Thì lát nữa mình sẽ giải thích sâu về cái cơ chế vật lý học, sinh lý học. Bây giờ mình chỉ mới nói một cái yếu tố thôi, tức là yếu tố năng lượng. Quý vị thấy chẳng hạn như cái con vật khi mà người ta cho nó ăn. Thì thứ nhất là bây giờ người ta cho những cái thực phẩm để cho nó phát triển cho nhanh, cho những chất kích thích hay là những loại thức ăn để làm sao làm cái mục tiêu là cho nó phát triển cho nhanh, tức là từ ở trong nó đẩy ra bên ngoài nha. Nhưng mà ngược lại ở bên ngoài á thì người ta lại giam hãm nó lại, không cho nó hoạt động, không cho nó di chuyển để cho nó đỡ tiêu hao năng lượng. Thành nội trong cái không gian, cái cách nuôi là mình đã thấy nó có sự mâu thuẫn, nó có sự bức bách. Cái thứ hai nữa là về mặt thời gian. Thời gian thì người ta không cho nó phân biệt giữa ngày và đêm ha. Và con gà thì người ta mở đèn liên tục, con trâu, con bò, con heo, những cái con vật khác thì người ta để trong chuồng cũng vậy, người ta không cho nó tiếp xúc với thiên nhiên nhiều. Để làm gì? Để nó không có cái sự phân biệt ngày đêm, không có cái sự nghỉ ngơi, để nó cứ vậy, nó cứ ăn liên tục, ăn liên tục. Thành ra nó cũng là cái sự mâu thuẫn, hay là nó không còn tôn trọng được trật tự của vũ trụ. Thành ra nếu khi mà nó phải sống trong cái môi trường như vậy, thức ăn như vậy, thì quý vị thử hỏi xem là nó sẽ rất là bất an, rất là bức xúc, rất là căng thẳng. Giống như mình, nếu mà mình có được một cái nhà đầy đủ tiện nghi, rộng rãi, nhưng mà rồi mình có một cái phòng riêng của mình đầy đủ hết phương tiện, là ngồi thức ăn thức uống quay qua một cái là có, rồi phim ảnh sách báo đầy đủ hết, mà mình ngồi suốt trong đó một tuần lễ không có đi ra, mình cũng nổi điên nữa ha. Huống chi là nó là phải ngày này qua tháng khác. Thành ra khi mà những cái năng lượng bất an đó nó sẽ tiết vào trong cơ bắp của nó là chủ yếu nhất đó, nó tiết vào trong cơ bắp của nó. Mà ngày xưa khi mình sử dụng là mình sử dụng thứ nhất là số lượng rất ít, và mình sử dụng toàn phần, cả da, cả thịt, cả lòng, cả đầu, cả đuôi, không, hầu như là không bỏ thứ gì cả. Thành ra cái năng lượng đó nó sẽ được chia đều ra, nó sẽ được quân bình ra hết trong tất cả các phần. Cái thứ hai nữa, ngay cả trong một cái cộng đồng, khi một con heo, một con bò được xẻ thịt ra và người ta chia ra trong một cái cộng đồng, thì như vậy cái năng lượng đó nó cũng trải đều ra trong một cái cộng đồng, nó không có cái sự bất hòa trong cái năng lượng. Và cái điểm thứ ba nữa là khi người ta giết, ngày xưa mình giết là mình giết đơn lẻ, chứ mình ít khi nào có tình trạng mà giết hàng loạt. Thành ra cái năng lượng bất an, tức là chẳng hạn như quý vị thấy khi một con vật bị chết thì nó không bao giờ nó yên hết, không bao giờ nó đưa đầu tới cho mình cắt và nó nằm một cách yên. Nó phải vật lộn với cái sự sống nó, nó phải tranh đấu, nó phải giằng co, đó là cái phút cầm tử nghiệp của nó rất là bất an. Thành ra khi cái năng lượng bất an đó nó sẽ tạo ra những cái từ trường, những cái sóng và nó lan ra xung quanh, chưa kể là cái âm thanh nó lan nó hét. Khi mà một mình nó thì nó không có cái sự cộng hưởng, nó không có kích thích những cái người xung quanh hay là những cái con vật xung quanh. Còn ngược lại, quý vị thấy hiện đại ngày nay thì cái cách nuôi đã là bất an rồi. Thức ăn cho ăn và cái cách nuôi dưỡng, thời gian và không gian đã tạo ra nhiều cái năng lượng bức xúc rồi. Rồi thêm nữa, khi mà người ta giết, khi người ta giết là người ta giết hàng loạt. Thành ra cái con này nó bắt đầu nó la, nó hét, hay là nó tạo ra cái năng lượng bất an thì nó cộng hưởng qua con khác và nó kích thích nhau, nó tạo thành một cái môi trường, một cái năng lượng xung quanh nó rất là thê thảm và rất là căng thẳng. Thành ra không những cái năng lượng bất an đó nó đã nằm trong cơ bắp, trong thịt của nó trong suốt cái khoảng thời gian nó được lớn lên, mà nhất là lúc nó bị giết nữa thì nó lại càng lên cao cực độ. Tất cả những cái năng lượng đó nó đều nằm trong cái cơ bắp và trong thịt của nó nhiều nhất. Mà bây giờ mình sử dụng thì thứ nhất mình lại sử dụng toàn là thịt không, mình không sử dụng những cái phần khác ha. Thành ra nó không có giảm bớt đi. Cái nữa là mình sử dụng cái liều nhiều hơn, cái lượng nhiều hơn ngày xưa. Và một điểm thứ ba nữa là nó sẽ không có phân bổ đồng đều cho toàn bộ cái vùng đó. Thành ra cái người nào sử dụng nhiều thì sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Và cuối cùng thì quý vị thấy rằng khi mà mình ăn vào cơ thể mình thì cái thể vật chất nha, cái thể vật chất thì chỉ sau 1 ngày, 2 ngày hay tối đa là 3 ngày thôi, có khi là mình phải đi cầu, mình thải nó ra liền. Nhưng mà còn cái thể năng lượng và những là những cái nó lưu lại trong cơ thể mình để nó làm cho mình lớn lên từ ngày này qua ngày kia, và thậm chí nó có thể mang từ đời này qua đời kia. Thành ra cái đó là cái mà ít ai để ý thấy, tại sao mình bị những cái bất an, tại sao mình bị những cái bệnh di truyền, mình bị những cái bệnh thần kinh vân vân, mà mình không hiểu được nguyên do từ đâu. Thành ra tương tự như vậy, cái cây, cái cỏ nó cũng bị ảnh hưởng như vậy, chẳng qua là cái tần số năng lượng của nó rung động thấp hơn thôi. Cái khoa học đã đo lường được cái này khoảng từ trước thế chiến thứ hai, tức là cách nay quý vị thấy cũng đã gần như 60 năm rồi, hơn 60 năm rồi. Tức là người ta đã đo lường được cái phản xạ hay là cái phản ứng của những cái cây, cái cỏ khi mà mình làm tổn hại tới nó, hay là khi mình chăm sóc nó. Đặc biệt là khi mà mình làm tổn hại tới nó thì nó cũng tạo ra những cái xung đột bất an, lo lắng, sợ hãi. Và nó cũng có cái mối tương quan giữa động vật và thực vật. Tức là người ta thấy trong một cái phòng lab, khi mà cái người technician, cái người kỹ thuật viên mà chế nước sôi hay là chế hóa chất vào trong cái sink, cái bồn đó, thì như vậy bao nhiêu vi trùng nó bị chết. Thì những cái khi nó bị chết thì nó phát ra những cái tín hiệu, những cái tần số, và nó làm cho những cái cây trồng ở trong phòng cảm nhận được. Tại vì cái này cũng là một cái sự tình cờ, tức là người ta khi nghiên cứu thì người ta chỉ đo cái chấn động của những cái cây thôi. Thì khi mà người ta thấy người ta đốt nó, người ta ngắt lá nó, hay là người ta khởi nghĩ cái tưởng thôi, tức là mình ngồi đây mà mình khởi nghĩ là mình sẽ tới mình ngắt cái lá đó, hay là mình sẽ cắt cái ngọn của nó, hay là mình sẽ chích một cái thuốc vào nó để làm cái gì đó trong cái thí nghiệm của mình, thì người ta thấy rằng cái xung đột nó phát ra và cái electrode nó chỉ trên cái màn hình là cái tần số nó dao động, và tùy theo cái sự tổn hại của nó, cái sự khủng hoảng của nó bao nhiêu thì cái sóng nó càng dao động nhanh, mạnh và cao bấy nhiêu. Nhưng mà sau đó một thời gian thì người ta cũng thấy rằng người ta không có làm chi cả, nhưng mà tại sao nó cứ lặp đi lặp lại vào những cái giờ đó. Thì cuối cùng thì người ta mới để ý thấy rằng những cái giờ mà khi mà những người kỹ thuật viên đó đổ những cái chất thải ra, đổ những cái chất thải là những cái hóa chất, hay là khi mà người ta rửa tay, người ta bắt đầu sử dụng nước xà bông hay là nước nóng hết gì vào trong cái bồn, thì lúc đó những con vi trùng nó chết, thành nó cũng tạo ra cái xung đột, và từ cái xung đột nó ảnh hưởng qua cái cây và nó được ghi nhận trên cái màn hình. Thành ra nó có mối liên quan mật thiết giữa các cái sinh vật bé nhỏ cho tới những cái cây. Và quý vị thấy đó là lý do tại sao mà sau này thì khoa học bắt đầu phát triển, là người ta mở nhạc. Khi mà ta đo được cái tần số mà nó kích thích hay nó làm tổn hại thì người ta sẽ biết được cái tần số nào là cái tần số sẽ kích thích cho cây nó phát triển. Đó. Thành ra khi mà trong quá trình nuôi trồng hay là thu hái, những cái người nông phu mà không có được cái khái niệm này thì có thể là người ta sẽ làm cho nó bị bất an, và những cái năng lượng bất an đó vẫn nằm trong cái rau cái củ của mình. Do vậy mà nếu như khi mà mình đi mua, khi mà mình chuẩn bị trong nhà bếp mà mình không giữ được cái tâm an lành của mình để mà chuyển hóa cái năng lượng an lành trở lại cho nó, thì như vậy thì mình cũng bị ảnh hưởng một phần cái năng lượng bất an từ thực vật, chẳng qua nó ít hơn động vật mà thôi. Do vậy mà khi mà mình chọn thực phẩm thì mình cố gắng mình chọn những cái thực phẩm nào mà nó càng tươi bao nhiêu, nó càng được những cái người, tức là nó ít qua máy móc, nó ít qua hóa chất, hay là người ta trồng ở vườn nhà thì như vậy nó càng tốt hơn hết. Rồi khi mà mình chuẩn bị cũng vậy, khi mình chuẩn bị thì mình cố gắng giữ cái tâm an lành, mình cố gắng giữ cái tâm an lành, hay là mình có cái tâm niệm là trân quý, như hôm trước mình nói, tức là mình có cái tâm niệm là trân quý, thì như vậy nó sẽ chuyển hóa ngược lại từ một cái năng lượng bất an ở trong những cái thực phẩm đó, nó trở thành một cái năng lượng an lành. Thì cũng giống như cái ví dụ hôm trước mình nói, nếu như mình đang đói mà ai đó cho mình một cái bánh bao, nếu lúc đó mà mình thấy một cái người đói khổ hơn mình, một cái bà già gầy con lết không nổi, hay là một đứa trẻ nhỏ mà nó đang đói mà nó lết không nổi, thì mình sẵn sàng hy sinh cái bánh bao đó mình cho người ta, mặc dù mình vẫn đói nhưng mà mình cảm thấy nó hạnh phúc. Và một lát tự nhiên mình hạnh phúc quá, cái niềm vui nó dâng trào và mình cảm thấy mình no và mình rất là vui. Ngược lại, ngay lúc đó nếu mà một cái tên khác nó cũng đói như mình hay nó đói hơn mình mà nó thấy mình vừa có được cái bánh bao, nó chạy ngang nó giật mất của mình, thì mình cũng mất đi cái bánh bao ha, cũng giống như lúc trước. Nhưng mà do cái thái độ của mình phản ứng với nó, cái tâm mình bất an, bực bội, thì ngay sau đó thì mình cũng bất cái bánh bao, nhưng mà mình không thấy no hơn, không thấy hạnh phúc hơn, mà mình lại càng thấy nó suy sụp hơn, nó mệt mỏi hơn, nó căng thẳng hơn. Thành ra cái cây, cái trái, cái củ cũng vậy. Nếu khi mà nó hy sinh cái mạng sống của nó mà một người biết trân quý nó, thì nó cảm thấy nó đóng góp được cho xã hội, và một phần của mình là nó và nó cũng là mình ha. Thì trong cái mối liên quan mật thiết như vậy, thì như vậy nó cảm thấy rằng nó có đóng góp được cái phần nào đó, thì như vậy nó sẽ cảm thấy nó an lạc, nó hạnh phúc, và nó có cái phước báo. Hay ngay cả con vật cũng vậy, mình thấy khi con vật của mình, những người đông phương khi giết một con vật, nhất là những người biết tu, thì thường là mình cũng khởi cái tâm niệm an lành, hay là mình thường nói là mình hóa kiếp cho nó ra kiếp người đó. Tức là khi mình làm với một cái tâm niệm chân thành, mặc dù mình chưa có thể từ bỏ được cái việc sát sanh, hay là có khi mình làm vì gia đình, vì những người thân, nhưng mà lúc mình giết nó, mình khởi một cái tâm niệm an lành hay mình cầu nguyện cho nó, thì như vậy nó cũng sẽ bớt đi cái sự đau khổ và bất an. Thì như vậy cái năng lượng bất an nó tiết ra vào cái thịt của nó ít hơn, thậm chí có khi là nó vẫn có được cái sự an lành nữa. Thành do vậy khi mà mình chuẩn bị trong nhà bếp nó cực kỳ quan trọng nha. Thì đó là cái lý do tại sao mà quý vị thấy thường trong tất cả các thiền viện á, thì cái người đầu bếp ở một cái vị trí khá cao, tức là nó chỉ thua một vị trụ trì hay là vị giáo thọ thôi, chứ còn nó không có thua tri khách hay là thủ bổn hay là thư ký. Mà trong khi những người kia làm việc đối ngoại hay là những người kia chịu cái trách nhiệm rất cao, chỉ có ngoại trừ ở gia đình ha. Ở gia đình thì nó khác, nhất là gia đình đông phương thì cái vai trò nấu bếp là người mẹ, bởi vì người mẹ bao giờ cũng hy sinh, cũng bao dung, cũng từ bi đó. Còn khi mà ra public, ra công cộng á, thì quý vị thấy hầu như những cái nhà hàng lớn, những tay đầu bếp lớn hay là những cái thiền viện, tu viện lớn đều phải là người nam hết đó. Thứ nhất là có sức khỏe, thứ hai là cái tâm của người ta nó ít lăng xăng lộn xộn, và cái thứ ba nữa là nó không có cái đố kỵ hay là cái lo lắng, cái những cái bất an quá nhiều ha. Đó, thành ra cái tinh thần chuẩn bị trong nhà bếp hay cách chuẩn bị thức ăn nó cực kỳ quan trọng. Tại vì nếu mình không chuyển hóa được cái đó thì những cái người mà sử dụng nó sẽ bị ảnh hưởng. Và ảnh hưởng ở cái này là quý vị nên nhớ ảnh hưởng tầng nào, lên tới tầng thứ ba ha. Tức là tới tầng thứ ba thành ra cái năng lượng của nó cực kỳ cao đó. Rồi kế đến nữa là cái này mình có nói rồi, nhưng mà ở đây chùa mình vẫn chưa thay đổi được. Hình như năm ngoái có nhắc rồi là sử dụng mấy cái đồ nhôm nhiều quá ha. Ở nhà mình thì mình phải tập bỏ từ từ đi, mấy cái đồ nhôm đó là cực kỳ nguy hiểm ha. Rồi trong nhà bếp của mình cũng vậy, dụng cụ của mình phải để cho nó gọn gàng, nó ngăn nắp à. Và khi mình nấu nướng đơn giản thì mình không cần quá nhiều dụng cụ. Để làm gì? Để khi mình cần là mình tới mình lấy, mình không phải đi kiếm, mình không phải đi tìm, mình không phải lo lắng, mình không phải đi hỏi ha. Thành ra cái tâm mình nó yên lắng hơn, nó không có bị xao động. Rồi khi mình nấu thì cái cách phối hợp thì hôm trước mình cũng có nói sơ rồi, càng đơn giản bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, tốt trên nhiều lĩnh vực. Trên cái lĩnh vực thô á, trên cái lĩnh vực tầng thứ nhất, tức là khi mà quý vị càng nấu đơn giản bao nhiêu, quý vị càng không phải chuẩn bị nhiều bấy nhiêu. Trên cái lĩnh vực thứ hai, vi tế hơn, tức là khi mà mình không có nấu cầu kỳ, thì như vậy mình hạn chế được tối đa cái sự tạo ra những cái phản ứng hóa học hay là những cái sản phẩm bất an, bất lành, không có tốt cho cơ thể mình. Tại vì cho dù quý vị sử dụng rau xanh trên cái con mắt của mình, người bình dân thì mình nhìn nó là rau xanh, thậm chí nó là rau rất tốt, mình trồng ở nhà của mình nó rất sạch. Nhưng mà quý vị nấu càng nhiều bao nhiêu, nó càng tạo ra phản ứng và nó tạo ra cái chất độc bấy nhiêu. Cái chất độc thứ nhất là nó biến từ hữu cơ trở lại thành vô cơ nha. Đó là cái thứ nhất. Thành ra cơ thể mình lúc đó không hấp thụ được, thành nó lãng phí. Cái thứ hai á, là mình nhìn trên con mắt của mình nó là thực phẩm, là rau cải, nhưng mà cấu trúc phân tử của nó vẫn là những chất hóa học. Thành ra khi quý vị càng phối hợp nhiều bao nhiêu, cộng thêm lửa, cộng thêm gia vị là những chất xúc tác, thì nó sẽ tạo ra càng nhiều sản phẩm bấy nhiêu. Đó. Thành ra cũng nhiều đó thứ mà mình nấu lâu hơn một tí xíu là nó sẽ cho ra nhiều hơn sản phẩm rồi. Chứ đừng nói là mình thêm nhiều thứ vào với nhau. Thành ra ở cái tầng thứ hai là mình thấy mình sẽ giảm bớt cái sự đưa độc tố vào người mình. À. Rồi ở cái tầng thứ ba là quý vị thấy rằng khi mà mình nấu cầu kỳ là mình phải lo lắng, phải tính toán, thì cái tâm của mình nó sẽ bất an, nó phải lăng xăng, nó phải động não liên tục. Còn trong khi mình nấu đơn giản mà, thì mình không phải chuẩn bị, mình không phải tính toán, không phải lo lắng nhiều. Và một điểm nữa, nó cũng tương quan giữa cả ba phần, từ cái vật lý tới sinh lý và tâm lý. Tức là khi quý vị nấu đơn giản ha, thì quý vị ăn, cái người ăn sẽ tiếp nhận được cái sự thật ha, từ cái mùi tới cái màu cho tới cái vị. Còn nếu khi mà mình chế biến cầu kỳ thì như vậy người ta sẽ không nhận được trong cái món nó có cái gì ha, tức là nó thành một đám hổ lốn, một đám bầy nhầy. Khi mà người ta tiếp nhận cái vị, có khi người ta cũng không biết cái vị của nó là cái gì. Thậm chí khi nó có tạo ra những cái phản ứng, những cái sản phẩm khác, thì như vậy cái vị của nó hoàn toàn thay đổi nữa. Thành ra cũng vậy, không tiếp nhận được sự thật, rối ren. Và cái thứ ba nữa là có khi người ta question, tức là người ta phải hỏi ở cái món này là cái món gì, thức này là cái gì. Thành ra khi mà mình nấu như vậy thì nó sẽ làm cho người ta tạo nên những cái bất an, tạo nên những cái rối rắm, mà nhân nào thì quả đó. Bản thân mình gieo nhân xấu, mình gặp quả xấu đã đành, nhưng mà mình gieo cho người ta cái nhân xấu vào người ta, tức là cái sự không chân thật, cái sự rối rắm, cái sự bất an. À, thành ra mình sẽ chịu cái quả của chính mình tạo ra, và mình sẽ chịu luôn cái cộng nghiệp do mình tạo cho người ta nữa. Thành ra khi mình học Phật thì mình phải nhìn sâu được những cái yếu tố đó. Thành ra chỉ cái việc chuẩn bị nấu ăn thôi, quý vị thấy nó cũng cả là một cái vấn đề không đơn giản, nhưng nó cũng rất đơn giản, bởi vì tất cả những kiến thức này đều nằm trong vũ trụ, và chúng ta cũng đã luân hồi nhiều kiếp lắm rồi. Chẳng qua là mình không có chánh niệm, mình không có lắng sâu, mình không có cái chánh kiến để mình nhìn ra nó thôi. Chứ còn tất cả mọi người khi mà chúng tôi nói ra, quý vị đều hiểu và quý vị có thể thực hành được cách dễ dàng. Ha. Thành ra mình đã biết cái này rồi chứ không phải là mình không biết. Thì đây cũng là lý do tại sao khi Đức Phật thành đạo thì Đức Phật mới có cái gì đâu để mà nói. Tại vì ai cũng có sẵn, ai cũng biết hết trơn rồi, nói ra nó bình thường quá đi. Ha. Thành ở đây cũng vậy. Từ cái việc ăn, việc uống, việc nấu, việc nướng, nếu khi mình biết được thì nó sẽ là một cái pháp tu. Còn nếu mình không biết được thì nó dẫn dắt mình đi rối rắm và luân hồi đau khổ. Rồi kế đến một cái nữa là cái thứ tự nấu nướng nó cũng quan trọng. Quý vị phải biết cái món nào nó bỏ vào trước, món nào bỏ vào sau, lúc nào thì nên nấu lâu, nhiệt độ cao, lúc nào nên nấu nhanh, nhiệt độ thấp, vân vân. Thì thông thường thì những cái thứ nào mà nó dương, nó cứng thì quý vị cho vào trước. Những cái thứ nào âm, những thứ mềm thì quý vị cho vào sau, thì cái đó quá dễ ha, ai cũng biết được cái đó. Còn cái nhiệt độ và thời gian thì nó thường là nó đi cặp với nhau. Tức là khi mà mùa thu và mùa đông, tức là mùa lạnh đó, thì như vậy mình sẽ nấu ở cái nhiệt độ nó vừa phải, nó không quá cao, nhưng mà mình nấu cái thời gian lâu. Để làm gì? Để một hình thức là mình đưa thêm cái năng lượng từ bên ngoài vào trong cái thực phẩm đó. Ha. Thành khi mình, cái người ăn sẽ được thâu nhận cái năng lượng từ trong cái thực phẩm đó, nó phóng ra. Còn đối với mùa xuân hay mùa hè là cái mùa ấm áp rồi, thì như vậy thực phẩm mình không cần phải nấu lâu nha. Mình không cần phải nấu lâu, mình nấu có thời gian càng ngắn càng tốt, và lúc đó để cho nó dương hóa những cái thực phẩm mà nó âm, chẳng hạn như rau cải, thì mình chỉ cần nấu nhiệt độ cao và nấu cho nhanh. Cái thứ ba nữa là cái gia vị, thì cái này là cái cực kỳ nguy hiểm nha. Và cái này là cái bí quyết. Thì hôm trước mình có nói cái cách, đổi cái cách luộc rau củ để luộc hay để xào. À, thì nếu mà khi mình biết cách làm á, thì mình sẽ tiết kiệm được rất nhiều cái năng lượng cho thiên nhiên. Rồi mình tiết kiệm được cái năng lượng tiêu hóa, hấp thụ và bài tiết cho cơ thể mình. Và mình lại ít bị nhiễm độc. Còn trong khi nếu mình không biết thì nó hao tốn cả cái nguyên liệu, cái năng lượng của vũ trụ trong cái việc nấu nướng, cũng như hao tốn cái năng lượng trong cơ thể mình cho quá trình tiêu hóa, hấp thụ và bài tiết. Và cuối cùng thì có khi mình lại để một số độc tố trong người mình. Thì như hôm qua mình nói là tất cả những cái chất tinh anh, những cái tinh túy của rau củ là nó sẽ giấu kín ở trong những cái phân tử, những cái tế bào của nó. Do vậy mà chỉ có hai cách. Một cách là mình sử dụng cái máy ép cái nước để mình quay ly tâm, thì nhờ cái lực ly tâm thì nó mới rút hết cái nước ra và nó để lại những cái cặn bã. Nó để lại những cái cặn bã và những cái độc tố nằm bên trong cái tế bào sơ của nó. Còn khi mà mình nấu nướng thì cũng vậy, mình sẽ sử dụng lửa và muối, tức là sức nóng và muối, để mình đẩy từ ở trong nó ra cái bề mặt bên ngoài của nó, và mình nhờ một cái lớp dầu nó giữ lại. Thành ra trong trường hợp nếu như mà mình không có cần cái nước để mình nấu súp, nấu canh, thì mình nên luộc càng ít nước càng tốt. Để làm chi? Tại vì khi quý vị luộc ít nước thì quý vị sẽ không hao tốn nguyên liệu, thứ nhất đỡ mất thời gian, thứ hai, thứ ba nữa là nước nó sôi thì nó chỉ được cái nhiệt độ được có 100 độ C thôi. Nhưng mà khi cái hơi nước nó bốc lên thì nó được 120 cho tới 121 độ. Thành ra nhiệt lượng nó cao hơn, nó sẽ nhanh hơn trong vấn đề nấu nướng, hay là nó đẩy ra những cái chất tinh túy của nó ra bờ mặt nó nhanh hơn. Đó. Thành nếu khi quý vị đổ nước ngập thì như vậy cái hơi nó sẽ bay là bay lên trên, nó ra khỏi cái rau củ rồi. Đó. Thành ra khi mà mình luộc, mình biết cách thì mình chỉ đổ rất ít nước, chừng một vài muỗng nước tráng với cái đáy nồi thôi. Rồi mình cho tí xíu muối vào. Và khi mình bỏ rau củ vào thì mình cho thêm một tí xíu dầu lên trên nữa, mình đậy nắp lại. Thì khi mà nó sôi, chừng vài ba phút sau nó sôi thì cái hơi nước nó lên, thì nó sẽ bốc lên trên cái phần trên của rau củ và nó đi xuống trở lại, nó làm cho chín. Và nếu mình làm như vậy thì mình tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, thời gian, cũng như là mình đẩy được hết tất cả những cái chất tinh anh của nó ra cái bề mặt, thì nó được cái lớp dầu giữ lại. Do vậy khi mình bỏ vào miệng á, trước khi mình bỏ vào miệng thì cái mùi thơm của nó đã bay ra, cái màu của nó đã hiện ra, thành mình đã hấp thụ được cái tầng năng lượng thứ hai rồi. Mình đã hấp thụ được cái năng lượng ở tầng thứ hai này rồi. Và khi mà mình ăn thì mình bắt đầu bỏ vào lưỡi mình, thì cái gai lưỡi mình, tất cả những cái thần kinh vị giác nó sẽ tiếp nhận và nó lấy hết những cái đó, mình không cần phải nhai lâu. Thành ra vừa đỡ năng lượng của mình phải nhai ra, nó hấp thụ vừa nhanh, và sau đó thì nó bài tiết ra hết những cái chất xơ đó, nó cũng dễ. Còn nếu như mà mình nấu nó chín quá thì sao? Khi mình nấu chín quá thì tất cả những cái tinh hoa đó của nó sẽ bị phân hủy. Rồi thêm nữa là những cái chất khoáng của nó, những chất mineral của nó sẽ biến thành vô cơ, và thậm chí có khi nó kết tổ lại. Thành ra lúc đó mình ăn á, thì mình nấu là mình đã mất thời gian, tốn nguyên liệu, tốn năng lượng của vũ trụ. Và khi mình ăn vào nó không hấp thụ được gì hết. Thành ra có khi là nó phải cố gắng, nó tìm cái cách để nó phá vỡ những cái phân tử cellulo, những cái phân tử chất xơ đó ra để nó lấy một tí xíu gì. Và khi nó làm như vậy thì nó sẽ hao năng lượng, mà có khi nó không làm được bởi vì cơ thể mình thì không có cái men để phân hủy cái tế bào xơ đó. Rồi cái thứ hai nữa là lúc đó thì nó hao tốn năng lượng, rồi những cái cặn, những cái chất mineral, chất khoáng của nó bây giờ nó bị kết tủa lại hay nó biến thành vô cơ, thì nó lại làm đóng cứng trong cái hệ tiêu hóa của mình, nó làm thành những cái sỏi, cái sạn hay là những cái khối u, thành ra lúc đó nó đều bị bất lợi hết tất cả đó. Thành ra cái nồi, cái cách luộc, cách nấu không thôi nó đã là một cái nghệ thuật mà mình phải biết tỉnh giác, mình phải biết cái giá trị của nó. Và cái cực kỳ nguy hiểm nhất là cái cách nêm gia vị nha. Cái cách nêm gia vị thì như quý vị thấy cái bột nghệ của mình nha, cái bột nghệ của mình rất tốt, nhưng nếu quý vị để quý vị nấu lâu nó cũng sẽ bị phản ứng rất là nhiều, huống chi là những cái bột ngũ vị hương, bột cà ri hay là những cái hóa chất khác nha, tiêu, ớt, những thứ đó mà mình nêm càng lâu, càng để trên bếp lâu bao nhiêu, nhiệt độ càng cao bao nhiêu thì nó lại càng tạo nên những cái phức hợp rất là nguy hiểm trong thức ăn của mình. Thành ra sẽ hạn chế tối đa. Khi mà những cái gia vị đó quý vị nêm thì quý vị sẽ sử dụng nó càng gần lúc mình bắt nồi xuống bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đó là lý do tại sao những người mà ăn thịt ướp, thịt nướng thường là những người bị bệnh rất nhiều. Thấy chưa? Và khi người ta hiểu được cũng vậy, chẳng hạn như mình nói cái tiêu hay cái ớt, nó có vị nồng, vị cay là để nó đi vào phổi của mình, nó làm cho giải hết những cái bế tắc, những cái mồ hôi, những cái nước đọng trong đó. Nhưng mà nếu khi mình cho nó trên bếp thì như vậy nó bốc hơi, nó bay mất rồi, nó chỉ còn để lại cái cạnh của nó, cái xác của nó, tức là những cái thể vật chất thô, và lúc đó nó bị biến chất rồi. Và khi mình ăn vào toàn là ăn những cái chất độc mà nó không giúp được cái tính chất dược liệu của nó. Đúng của nó là khi mình múc xuống rồi, mình cho nó lên liền ngay lập tức, thì lúc đó mình hít cái mùi nó bay lên thì nó mới đi vào phổi của mình để nó khai thông hết những cái bế tắc, và nó giải biểu, tức là nó làm cho mình phát mồ hôi ra. Hành, tỏi, ớt, tiêu thường là những thứ đó là người ta phải cho lúc mà đem ra ngoài để mình mới hít được cái mùi đó. Và nếu mình cho lên sớm thì nó bay mất tiêu rồi, cái người ăn nó có hấp thụ được, mà nó chỉ để lại những cái sản phẩm phụ của nó hay là những cái xác không hồn hay là những cái độc tố mà thôi. Đó thì đó là những cái mà đặc biệt nguy hiểm thì chúng ta cần phải để ý. Và nếu mà chúng ta hạn chế được cái đó thì chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều cái bệnh mà sỏi túi mật hay là viêm gan, ung thư gan hay là ung thư trực tràng, ung thư đường ruột. Tại vì đó là cái nguyên nhân đầu tiên mà chúng ta mắc phải rất nhiều ngày nay. Nha. Rồi, còn cái này thì nó chỉ là vấn đề kết hợp. Thứ nhất là mỹ thuật cho đẹp. Cái thứ hai là lấy thêm một phần năng lượng nữa khi chúng ta bày cái thức ăn trên bàn. Thì cái này nó không có cần thiết lắm. Cái này mai mốt những cái khóa tu sâu hay là mình có điều kiện thực hành đàng hoàng thì mình sẽ chỉ thêm cái này nha. Nồi cái mà múc trong cái chén mình cũng vậy, mình phải biết cách sắp xếp cái nào để bên nào, cái nào để trong, cái nào để ngoài. Nó cũng ảnh hưởng cái nguyên lý âm dương này để nó bảo tồn cái năng lượng thôi. Phối hợp thức ăn thì cái này, thì cái phối hợp thức ăn này hôm trước là mình cũng có nói sơ qua rồi nha. Rau củ là cái nguồn năng lượng đầu tiên của mình để nó tiếp nhận, chuyển hóa và lưu trữ năng lượng của vũ trụ. Và sau đó khi mình ăn thì nó sẽ giải phóng ra, nó cung cấp cho cơ thể mình. Và nó cũng là cái nguồn dược liệu để trị những cái bệnh lý của mình nha. Do vậy mà nó là trung tâm của vũ trụ. Tất cả ba cái nhóm thức ăn này của mình thì hôm trước mình có đưa cái ví dụ, trong tất cả những nhóm này thì những cái thứ mà nó càng bổ bao nhiêu ha, những cái thứ mà càng bổ bao nhiêu, tức là nó càng tạo ra vi trùng, ra dòi, ra những cái khí độc, những cái chất độc nhiều bấy nhiêu. Thành ra khi mình lạm dụng nó là coi chừng mình sẽ bị con dao hai lưỡi nó phản đòn mình. Đó, cái thứ hai nữa là ở đây quý vị thấy khi phối hợp cái thức ăn này, mình cũng phải biết cách phối hợp căn cứ theo cái cấu trúc cơ thể của mình. Tại vì nếu như mình không biết thì như vậy mình sẽ vi phạm cái trật tự của vũ trụ và từ đó mình mới bị bệnh hoạn. Thứ nhất là quý vị thấy trong cái phối hợp thực phẩm này, mình không được lạm dụng cái thực phẩm chất đạm này quá 1/8 nha, tức là khoảng chừng 12-15% là tối đa, thì không thể vượt hơn được. Lý do tại sao? Quý vị thấy rằng cấu trúc răng của mình, của con người, mình chỉ có 4 cái răng nanh thôi. 4 cái răng nanh là nó dùng để xé thịt ha, để xé thịt. Và trong tổng số răng của mình 32 cái, thì như vậy cấu trúc răng của con người đã tạo hóa đã cho mình biết rằng mình sẽ chỉ được sử dụng 1/8 cái lượng thịt thôi, chứ mình không thể sử dụng được hơn. Nếu mình sử dụng hơn, tức là mình đã vi phạm cái trật tự của vũ trụ và cơ thể mình nó sẽ không có đủ sức để tiêu hóa và bài tiết hết. Cái thứ hai nữa là khi mà mình sử dụng thịt nhiều thì tiêu hóa thịt nó đòi hỏi phải có gì? Phải có axit. Nó phải có axit, thì như vậy bắt buộc cái axit dịch vị phải tiết ra rất nhiều. Mà khi axit dịch vị tiết ra nhiều để phân hủy thịt, thì như vậy nó sẽ đi vào máu mình và nó làm máu mình bị axit hóa. Khi máu mình bị axit hóa thì cái hệ miễn dịch của mình nó sẽ bị suy sụp và mình dễ bị bệnh tật. Cái thứ ba nữa là nếu như khi mình ăn thịt thường xuyên, cơ thể mình nó quen với tiết cái axit một cái lượng nhiều ha. Cái sau đó cái bữa nào cái mình ngưng mình không ăn, hay mình ăn những thứ khác, hay mình đói, cái tự nhiên nó vẫn tới cái giờ đó nó tiết ra cái axit nhiều, thì lúc đó nó làm tổn thương cái bao tử của mình. Tại vì bình thường nó tiết ra để nó phân hủy chất đạm mà, tức là thịt, tức là những cái mô cơ. Bây giờ không có ở ngoài vào thì nó lấy ở trong nó làm, thấy chưa? Thành ra nó làm tổn thương cái niêm mạc của dạ dày hay là trong cơ thể mình. Rồi, cái điểm nữa là mình đi xuống dưới. Khi mà mình đi xuống dưới một tí xíu thì nó là cái tụy tạng nằm ngay dưới cái bao tử. Cái tụy tạng này nó không phải chỉ tiết ra cái insulin để điều hòa cái chất đường thôi, mà nó còn phải tiết ra cái men lipid, tức là protein, để nó phân hủy chất béo và chất đạm. Thành ra khi mà mình ăn thịt nhiều thì nó phải làm việc cho cái phần bên này nhiều hơn, do đó nó không có đủ sức để mà nó làm cái chức năng điều hòa lượng đường, thì đó cũng là cái nguyên nhân dẫn tới cái bệnh tiểu đường. Rồi cái gan cũng vậy, cái mật cũng vậy. Bởi vì trong thịt của mình bây giờ quý vị coi cái cái tình trạng bây giờ ở phương Tây này, người ta cái cách mà người ta làm bây giờ, bởi vì người ta nuôi bò ha, người ta nuôi bò nuôi heo là người ta nuôi quá nhanh và người ta không có cho nó hoạt động, do đó tất cả những cái thức ăn nó đi vào á thì nó biến thành chất đường, và từ chất đường nó biến thành chất béo nhiều hơn mô cơ. Mình thấy con người mình cũng vậy, mình ăn mà mình không hoạt động á thì sau đó là cái mô béo của mình càng phát triển mà cơ bắp của mình nó càng teo ha. Thành ra khi mà người ta làm thịt, trong cái thịt của nó thì thịt của bò, của heo bây giờ rất ít chất thịt mà nó là chất mỡ rất nhiều. Nhưng mà ai bây giờ cũng béo phì hết, cũng sợ mỡ hết. Thành bây giờ nó phải cheating, tức là nó phải làm sao? Cheating, nếu là tiếng Việt nó dịch là nó phải mắng lới, nó phải tự nhiên quên mất tiếng Việt, tức là nó tráo trở ha. Đó, tức là khi cái thịt nó ra hoặc là nó sẽ phải tẩm với thuốc, với hóa chất, hay là nó xay nhuyễn ra, xong cái nó bỏ vô cái máy giặt của mình đó ha. Thì nhờ cái máy, chẳng qua là cái máy ly tâm, để làm chi? Nó ly tâm như vậy thì nó mới bắt đầu nó tách. Tại vì khi ly tâm như vậy thì cái mỡ nó sẽ bắt đầu nó tan và nó tách ra khỏi cái thịt ha. Đó, rồi sau đó ảnh xử lý bằng hóa chất. Là quý vị hóa chất gì không? Nó xử lý thường bằng hóa chất là mấy cái ammoniac hay là mấy cái hóa chất mà trong cái chất tẩy của mình trong toilet đó, tức là những cái thứ tẩy công nghiệp để nó tan mỡ đi, ha, nó làm tan cái chất mỡ đi, đó, thành ra sau cùng là bắt đầu nó đóng vào gói vào hộp, mình thấy đỏ, thấy đẹp, hay là nó bỏ vào mấy cái đồ ăn liền đó, mình thấy rất là đẹp, thấy hấp dẫn, nhưng mình không biết cái quy trình xử lý của nó như thế nào, đó, thành ra khi mà quý vị ăn thịt nhiều á, thì quý vị thấy rằng bao nhiêu cái chất độc nó nằm trong đó. Hồi nãy thì mình nói về những cái bất an, về năng lượng bất an, rồi bây giờ mình nói thực chất luôn, ngay trong bản thân của nó cũng vậy. Và nếu như quý vị đem một miếng thịt về và quý vị chỉ cần để ra ngoài một thời gian thì quý vị thấy cái màu nó không còn đỏ nữa, nó bắt đầu nó tím tái, và thậm chí khi mình bắt đầu mình xả nước ra để cho những cái hóa chất nó ra hết rồi á, thì mình nghe cái mùi thịt nó hôi và bắt đầu nó thúi, nó sình lên liền. Đó là ở Mỹ và ở châu Âu này nha, chưa nói ở Việt Nam, chưa nói ở Trung Quốc. Thành ra khi mà quý vị, khi nào mà mai mốt quý vị muốn vào trong cái mạng này, quý vị coi á nha, để coi mình có thể mình vào được trong cái, quý vị thấy nó phân lại ghê gớm lắm. Đây quý vị coi thử xem ha, tức là người ta sẽ cho mình coi cái cách mà nó định giá của con bò như thế nào và cách nó xử lý làm sao. Thì nội mình thấy là cái cách nuôi nó bây giờ là toàn là cho thực phẩm để nó ăn, nó phát triển cho nhanh, thấy không? Nó phì ra cho lớn mà không hoạt động thì giờ cơ thể mình nó y chang, thành toàn là mỡ không à. Đó, đúng chưa? Không có thịt bao nhiêu mà thịt nó cũng nhão. Thậm chí như quý vị thấy con heo ngày xưa mình nuôi bao nhiêu, có khi mình nuôi cả năm trời, bây giờ nuôi 3 tháng thôi là cả tạng như thế. Ở Việt Nam mình đó là nó sử dụng mấy cái, quý vị nhớ Việt Nam mình hay quét vôi không, trong con vôi mình phải bỏ cái phẩm màu chứ gì. Thì ở ngoài Hà Nội, ngoài Thanh Hóa hay Hải Phòng đó, tức là nó đã có cái đó mấy năm nay rồi, tức là khi mình muốn order là cái công thức nào đó, quý vị thấy không, có những cái vùng thì giá nó rất đắt mà trong khi chỉ được một miếng thôi, còn toàn bộ là gân xương thịt mỡ không à. Thành bây giờ làm sao để bán được nguyên cái con bò đó thì nó phải xử lý cái công trình của nó. Thì ở Việt Nam mình nói chung ngày nay á, con heo nuôi chỉ 3 tháng được một tạ và thịt của nó mỡ không, nhưng mà nó xử lý hóa chất thì ra đó mình thấy vẫn có ba rọi, có nạc, có cơ hết. Nhưng mà thực sự khi mình ăn vào thì mình không biết nó là thiệt hay giả nha. Thành ra hóa chất bây giờ nó có thể làm được hết tất cả mọi thứ. Thì cái này quý vị coi nè, sau khi nó phân loại, nó cắt ra, đó, toàn là mỡ, mỡ không. Thì cuối cùng bắt đầu nó bỏ vô cái máy xay, giờ nó bỏ vô cái máy, y như cái máy giặt của mình nó quay. Đó, thấy chưa, toàn là mỡ không à. Nhưng mà một lát sau á, thì mình thấy là nó ra hồng. Đó, nó lấy ba cái hóa chất nó đổ vô một lát là nó ra nó tan, xong nó bỏ máy đi tan, nó quay rồi nó trộn nó lên hết, mình ra thấy thịt hồng tươi đẹp đẽ. Thì đó, thì là mình nói là đó, chưa, bọn nó giặt mình nó quay. Thì đó, đúng, nó giặt đó, bọn nó giặt nó quay. Trong nghề nó còn làm những cái máy to nữa, là những cái máy công nghiệp đó, tức là mấy cái máy công nghiệp nó rất là to, thì nó đâu có làm lắp nhắp như vậy, thì nó ra một ngày cả mấy trăm, có mấy triệu tấn mà. Tươi như bông luôn. À, nhất là bỏ lên nó nướng lên nữa, nghe mùi thơm thơm là mình lừa chết hết luôn, thấy không? Cái này tươi mà
móc đô là thế này đúng không thầy?
Dạ.
Ôi trời đã đời. Thế nào đeo móc đô ra là chết.
đó, xong mấy cái cabinet của mình là toàn mấy cái đồ hóa chất của mình tẩy rửa không. Thấy chưa, bắt đầu chế vô đó, đó. Thấy chưa, đang làm tới người ta. Tức là những cái từ mà investigator, tức là những cái tên mà nó dĩ nhiên có những tên mà nó phạm đó, nó bây giờ thì nó có những cái chiến dịch ha, cũng như nó quay hồi xưa mình nói đồ ăn chay của mình cũng vậy, đồ ăn chay của mình mà mấy cái đồ làm từ Đài Loan, từ Trung Quốc đó, nó giả thịt, giả cá, giả này kia đó, là nó có hết đó, tức là nó vô trong đó đó, nghĩ chưa, ra giờ thấy đẹp chưa, quá đẹp luôn.
Cái này nó được phép quay không
nhỉ? Dĩ nhiên là nó phải che bớt một số cái đó, nó cắt bớt một số cái, có những cái nó cấm, nhưng mà đâu cấm được, tại vì tự do ngôn luận mà. Đó là nó chỉ show ra thì nó không có phản, nó là khi nào nó bị người dân á, khi là chẳng hạn như nó biểu tình, nó chống đối, nó không ăn nữa, thì giờ tụi mặt ra nồ, nó phải bắt đầu, nó muốn có khác thì nó phải thay đổi, hay nó phải chứng minh rằng nó có sự thay đổi. Chứ còn mà nó cũng là tư nhân, khi nào mà nó bắt đầu nó làm mạnh lên tới chính phủ, cái tụi mà quản lý thuốc và thực phẩm thì lúc đó thì nó mới bị cấm. Nếu mà nó cũng có cách ra, nói chung nó có cách, mà bên nào người ta nó bỏ cục giày có móng tay nhọn, bên kia mấy anh kia nó phải đút nó để nó chạy qua, phải không? Làm sao làm cuối cùng nó là cái lợi nhuận. Thậm chí mình nói thuốc uống, thấy chưa, thuốc tây là thuốc uống để quản lý như vậy á, nhưng mà nó cũng chỉ là một cái nghệ thuật đầu độc tinh vi có hệ thống, huống chi là những cái thứ này, thấy không, thức uống để trị bệnh đó mà nó còn có hệ thống như vậy, huống chi là những cái thứ này thì là cái gì đâu đó. Thành ra mình với cái thứ hai nữa là mình hạn chế, nếu khi mà mình chưa có thay đổi được thì mình phải hạn chế càng nhiều càng tốt, và cái gì nó cũng ở cái mức trung đạo. Giả sử như khi mà mình đói quá ha, không có gì ăn đó, thì mình ăn cái này ít, nó vẫn giữ cái sự sống của mình, thì lúc đó bắt buộc cái cơ thể mình phải chuyển hóa nhiều hơn. Nhưng mà nếu mình lạm dụng nó, mình ăn quá nhiều, mình có thấy ngon, mình có bị nó dụ mà mình ăn nhiều á, thì lúc đó nó quá tải cơ thể mình, không có xử lý được. Rồi, đó là cái mình nói tới cái phối hợp. Thành ra khi mà mình phối hợp như vậy á, là quý vị thấy là nó bao nhiêu cái nguy hiểm rồi. Thành ra khi mà những cái thức ăn đó mình vào, cái axit nó ra nhiều, nó khi mà không có thì nó sẽ tạo ra cái axit đó và nó phá chính cái bao tử của mình hay là cái đường ruột của mình. Những cái hóa chất đó nó vào, nó làm cho tổn thương gan mật của mình. Và đặc biệt nữa là gì? Cái đường ruột của mình quá dài. Cái đường ruột của động vật ăn thịt chỉ có 7 thước thôi, trong cái đường ruột của mình 13 thước. Nó gần gấp đôi cái đường ruột của cái động vật ăn thịt. Mà nó càng dài như vậy thì nó đi lâu. Mà đi lâu thì nó nằm lại trong này lâu hơn. Và nằm trong này lâu thì quý vị nhớ là cái gì? Giống y chang như cái miếng thịt mà mình để trong cái hũ đẩy kín lại. Thành ra lúc đó nó sẽ sinh tròi, dòi, sinh trùng. Và đặc biệt là nó sinh cái khí độc, cái hơi độc rất là hôi, rất là nồng. Và chính những cái khí độc đó là những cái nó làm cho cái hệ thần kinh của mình bị tổn thương, bị tê liệt, thành mình hay bị đau, bị nhức. Đó. Rồi, một cái nữa là gì? Ngay trong cái đường ruột của mình đó, là nó có hàng triệu, hàng tỷ những cái con vi trùng để nó mới phân hủy. Ha, nó phân hủy những cái thịt, những cái thức ăn đó. Thành ra cũng vậy, khi mà mình ăn thịt nhiều á, thì nó sản sinh những cái con vi trùng nó nhiều. Phải không? Nó phải sản sinh nhiều để nó đáp ứng cái nhu cầu, nó phân hủy. Thành ra cái lúc mà không có thịt trong bụng mình thì cuối cùng những con vi trùng nó không có gì ăn, không có việc gì làm, nó làm gì? Tấn công ngay cái ruột của mình. Thì cái ruột của mình cũng là thịt, thấy không? Thành đó là lý do tại sao rất là rõ ràng, phải không? Tức là khi mà mình sử dụng nó nhiều thì nó phải sản sinh ra nhiều. Nó sản sinh ra nhiều để nó phân hủy, thì khi mà không có thịt trong bụng thì giờ nó không có chuyện gì làm, không có thức ăn nó ăn, tại vì nó cũng cần thức ăn để ăn, cần việc để làm. Thành ra lúc đó nó sẽ phân hủy, nó sẽ tấn công chính ngay cái niêm mạc ruột của mình. Thành đó là lý do tại sao người châu Mỹ nói riêng và những người ăn thịt nói chung thường hay bị những cái bệnh đường ruột, nó gọi là Crohn disease hay là irritation bowel disease hay là những cái bệnh inflammation. Hay là ung thư trực tràng, ung thư đường ruột. Và tại vì những cái con vi trùng đó nó rất là độc nha. Và cái câu mà quý vị nghe là trùng sư tử hại sư tử đó nha. Trùng sư tử hại sư tử hay là trùng sư tử giết sư tử. Là con sư tử nó là chúa tể sơn lâm, nó mạnh cực kỳ, không có ai đấu được nó hết trơn. không? Nhưng mà cuối cùng thì cái này mình cũng nói là khi mình học Phật rồi mình thấy là Phật Pháp trong tất cả các Pháp. Chính vì nó mạnh như vậy, không ai giết được nó, không ai tranh được nó, nhưng mà cuối cùng nó lại bị chính những cái con vi trùng nhỏ nhất, li ti nhất nằm trong chính thân nó giết nó. Là vậy đó. Tức là khi mà nó ăn xong mà nó không liếm cho sạch cái răng của nó thì những cái con vi trùng trong răng nó sẽ làm rụng hết răng đó. Hay là khi mà nó không có đủ thức ăn, khi nó không có đủ thức ăn đó, thì đó là lý do tại sao sư tử không bao giờ ăn thịt chết, ăn thịt sống không thôi. Nó ăn thịt chết là những con vi trùng đó đã bị phát sinh từ ở ngoài rồi, thì nó vô nó càng tổn hại nó hơn nữa. Nó chỉ ăn thịt sống để nó hạn chế bớt cái sự phát sinh của vi trùng. Thành ra khi mà nó không có ăn thịt đó, thì những cái con vi trùng đã sản sinh, đã nằm sẵn trong bụng nó, bây giờ tấn công ngay nó, ăn luôn cái đường ruột của nó. Thành ra nó trùng sư tử, ăn sư tử là vậy. Trùng là vi trùng á, ăn ngay từ trong ruột nó ra. Trong khi những con vật lớn mạnh ở ngoài thì không hại được nó, nhưng chính những cái nhỏ nhất lại hại. Thành ra cũng là cái lý của Bát Nhã ở đây. Thành ra khi mình hiểu được thì mình thấy nó cực kỳ vi diệu trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Thành do vậy là khi mà mình thấy mình phối hợp thức ăn mà mình lạm dụng thì nó đã tạo ra vô vàn cái tổn hại cho mình. Đây là mình chưa nói tới cái tu tập gì hết, mình chỉ nói tới khoa học và đời sống. Và thực chất thì khoa học và đời sống là cái Phật Pháp trong đó. Rồi, thì như vậy khi mình phối hợp không được vượt quá 12% hay là 1/8 trong tổng lượng thức ăn của mình. Đạm động vật thì nó độc hơn, nhưng mà đạm thực vật cũng vậy. Bây giờ mình để đậu, nghe cái mùi chao không? Nghe cái mùi mắm không? Nghe mùi đậu nành ủ không? Thấy không? Nó cũng vậy thôi à. Nó cũng vậy. Dạ, 1/8. Tức là mình cũng, dạ. Mình sẽ đỡ hơn, mình sẽ đỡ hơn bị cái bệnh là gì? Khi mình ăn đạm thực vật thì mình sẽ đỡ hơn là cái năng lượng bất an do cái việc nuôi trồng và sát sinh. Cái thứ hai nữa là mình sẽ đỡ hơn trong cái vấn đề bị hóa chất do nó xử lý như hồi nãy nha. Cái thứ ba nữa là mình sẽ đỡ cái nghiệp ha, cái nghiệp sát sanh thì tổn thương, nhưng mà mình vẫn bị những cái tác động khác. Tức là quý vị đem đậu ra, quý vị ủ thì quý vị vẫn thấy nó ra những cái mùi gas, những cái mùi hôi ha. Tức là giờ đậu nành mình ủ ra, quý vị để đậu nành, quý vị ủ, quý vị thấy nó ra cái mùi cũng hôi như vậy. Cái đậu nào càng chất đạm nhiều bao nhiêu, bây giờ quý vị cũng ngâm cái đậu, mà ngâm giữa đậu xanh, đậu trắng và đậu nành, thì quý vị thấy cái đậu nào có hàm lượng chất đạm càng nhiều bao nhiêu thì nó sẽ sinh bọt, nó sẽ sinh mùi hôi, sinh khí hôi càng nhiều bấy nhiêu đó. Thành ra lý do tại sao mà mình thấy cái mùi, thực ra là cái mùi mắm nêm hay là những cái mùi mắm mà cực kỳ tanh đó, nó cũng sẽ thua cái mùi đậu nành khi mình ủ lên. Thì cái hàm lượng chất đạm trong đậu nành rất cao. Rồi cái nữa là nó sẽ bị cái lượng đậu nành nó có cái amino acid là cái chất nitơ trong đó ha. Cái gốc đó thì nó sẽ làm cho bị kết tủa trong người mình, và nó tạo nên cái bệnh thống phân, tức là bệnh gút. Hay là nó sinh những cái độc trong ruột mình. Thì đó là lý do tại sao mình không uống sữa đậu nành vào buổi chiều ha. Mình không uống sữa đậu nành vào buổi chiều thành mình dễ bị sinh hơi, sinh ga. Và quý vị thấy cái người Ấn Độ, người Mễ ăn đậu rất nhiều nha, thì quý vị thấy làm sao bụng cũng bự, cũng phình ra, là tại vì cái hơi nó cứ xì ra đó, cái hơi nó xì ra. Thành ra cho dù là đạm thực vật mình cũng phải hạn chế, chứ không được sử dụng nhiều. Và tùy theo cái cơ địa của mình có thể gia giảm, nhưng mà nếu mình vượt quá thì nó cũng làm tổn hại đến cơ thể của mình. Rồi ngoài ra trong cái phối hợp về trái cây thì cái này mai mốt mình sẽ nói sau về cái phần ăn trái cây. Nhưng bây giờ mình nói sơ về cái phần phối hợp các loại thực phẩm và các cái tỷ lệ cũng vậy ha. Rồi tạm thời như vậy đi. Bây giờ mình đi tới một tí xíu nữa. Cái nghệ thuật ăn thì hôm trước trong cái nghệ thuật ăn này, mình trong cái nghệ thuật ăn mình có nói sơ rồi là cái nghệ thuật nhai là cả một là cái bí quyết của sự thành công trong đời sống của mình, về sức khỏe cũng như về cái tri thức, cái tuệ giác của mình. Đồng thời nó cũng giúp cho mình có thể tu tập được thành công khi mà mình đưa nó được vào cái năng lượng ở cái tầng thứ ba và kích thích được cái tuyến tùng, tức là nó làm cho cái con mắt thứ ba của mình sẽ được khai mở. Thì trong cái nghệ thuật ăn uống này á, mình chỉ nhắc lại một vài điểm. Thứ nhất là mình chưa có nói sâu hồi nãy là cái phối hợp cái trái cây này mình sẽ nói sau, chắc là chiều nay mình nói tại sao mình phải cẩn thận, tại sao mình phải cẩn thận nha. Thì ở đây mình có nói tới là trái cây và đồ ngọt mình cố gắng nên ăn riêng như một bữa thì nó tốt hơn. Cho dù là trái cây chua, trái cây ngọt, trái cây gì mà khi mình ăn lúc bụng càng đói bao nhiêu, nó càng hấp thụ nhanh bấy nhiêu và nó càng đưa cái năng lượng vào cơ thể mình nhanh và nó chuyển hóa, nó làm cho máu mình được kiềm hóa. Và khi máu mình được kiềm hóa thì cái hệ miễn dịch mình nó tăng lên, nó có khả năng phòng chống được tất cả những bệnh tật, nó làm cho đầu óc mình nó tỉnh sáng hơn. Cái thứ hai nữa là trong cái bữa ăn, nếu mà mình có súp, có canh thì mình nên hạn chế tối đa cái việc ăn súp, ăn canh chung với bữa ăn hay là ngay giữa bữa ăn, nhất là khi mà mình múc mà mình nhai chung cơm với những cái thứ đó nữa. Thì cái điều này dễ hiểu, quý vị thấy khi mà quý vị thà nhai là nhai đồ khô hay là nhai đồ nước, cái nào ra cái đó thì nó sẽ dễ dàng hơn. Còn vừa khô vừa nước thì nó lùng bùng lỉnh bỉnh, lát quý vị nha, không nhai kỹ được. Mà cái này thì hôm trước mình nói là rồi, khi mình không nhai kỹ thì đa số thực phẩm của mình 60-70% là chất tinh bột. Và chất tinh bột chỉ được phân hủy chủ yếu bằng cái tuyến nước bọt, cái men amila trong nước bọt. Và nếu như vậy thì nó sẽ hấp thụ trực tiếp vào đây, nó lên não bộ mình nhanh hơn. Đó. Thành ra khi mà như vậy thì mình không nhai được kỹ, không nhai được kỹ thì nó gây ra bao nhiêu cái tổn hại như ngày hôm trước mình nói. Vừa bị mất đi cái miễn dịch là vì nó không tiết ra được cái nước bọt, rồi vừa hao tốn năng lượng cho quá trình chuyển hóa và hấp thụ. Bên này phải đi xuống một dòng, dưới này phải tiết ra dịch tiêu hóa, rồi nó phải thấm đây, nó đi vào máu, nó mới lên não bộ hay lên các nơi khác, thành tốn thời gian, tốn năng lượng. Rồi thậm chí nó lại kích thích cái dạ dày mình tiết ra axit dịch vị, thì nó làm máu của mình lại bị axit hóa nữa, thì lại càng làm cái hệ miễn dịch mình suy sụp hơn. Cũng như nó làm cho cái thần kinh mình không nhận được thực phẩm, do đó mình sẽ thích tiêu thụ nhiều hơn cái khả năng cơ thể mình cần thiết, và nó làm cho bị tắc nghẽn. Rồi nó sẽ không có làm thư giãn thần kinh của mình, nó không tác động lên tuyến tùng và tuyến yên, do đó nó không có làm cho cơ thể mình được thư giãn, nó không có trị cho mình được những cái bệnh tật vân vân và vân vân. Thành ra khi mình nhai, cố gắng là ăn súp trước hoặc là sau khi ăn nha. Và hạn chế khi mình nhai kỹ thì hầu như mình không cần phải uống nước giữa bữa ăn nữa. Tại nếu mình uống nước giữa bữa ăn thì nó sẽ pha loãng cái dịch tiêu hóa ra nha. Nó sẽ pha loãng cái dịch tiêu hóa ra và nó làm cho cái dịch tiêu hóa và cái men tiêu hóa nó bị loãng đi là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó sẽ khó để mà trộn đều vào trong các cái thức ăn mà mình đã ăn vào trong bao tử của mình. Đặc biệt nữa là khi mà mình ăn nhiều quá nha. Khi mình ăn nhiều quá tức là nó đầy cái bao tử rồi, nó không có thể nào mà nó trộn những cái men tiêu hóa và dịch tiêu hóa vào trong các thức ăn đó hết. Thì quý vị thấy rằng chẳng hạn như khi mà mình có 1 kg bột mà mình cần 2 chén nước để mình trộn cái bột đó mình làm bánh. Nếu như mà mình chỉ đổ 2 chén bột mà mình đổ từ từ mình nhào, thì như vậy sau 15 phút, 20 phút là mình có một cục bột rất là mềm, rất là dẻo, rất là mịn. Còn nếu bây giờ cũng 1 kg bột đó mà mình đem mình đổ luôn một lèo 2 chén nước vô, hay thậm chí là mình đổ 3 chén nước vô, thì một lát bột đi đường bột, nước đi đường nước, cho dù mình có 10 ngón tay đi chăng nữa, mình cũng mất thời gian rất nhiều để làm cho nó kết dính lại với nhau, để làm cho cái bột nó đều, nó ngon. Huống chi cái bao tử của mình nó không có 10 ngón tay, nó chỉ có thể bóp qua, bóp ra, tức là co giãn thôi. Thành ra nếu khi mà mình ăn quá nhiều, nếu khi mình uống quá nhiều, thì những cái nước đó và những cái dịch tiêu hóa nó cứ chạy dòng dòng thôi, cho nó không có thấm vào được bên trong cái thức ăn. mà khi nó không thấm vào được thì nó không thể nào phân hủy những cái thức ăn mình ăn vào để nó đưa xuống đây nó hấp thụ. Và cuối cùng không có men tiêu hóa, không có dưỡng khí thấm vào thì những cái thức ăn này nó sẽ biến thành những chất cặn bã, những chất độc, và lúc đó thì cơ thể mình lại nhận ra không tốt và nó tiết dịch nhầy ra thì nó lại càng cản trở cái đường lưu chuyển, nó càng bế tắc hơn nữa. Đó, thành ra nó càng tạo nên nhiều cái yếu tố bất lợi hơn. Rồi một điểm nữa là cái này mình sẽ nói đến cái trong cái nghệ kỹ thuật uống. Đó là mình khi mà trong bữa ăn mà mình uống bất đắc dĩ, khi mà mình nhai không kỹ, không chánh niệm thì lúc đó mình bị nghẹn, bị khô thì lúc đó mình mới uống nước. Mà lúc đó uống thì nên uống nước chanh hay là uống nước ấm ấm. À, không nên uống nước đá, nước ngọt hay là không nên uống quá nhiều. Và tới cái điểm cuối cực kỳ quan trọng là mình phải phân bổ cái tỷ lệ bữa ăn của mình ra cho nó đều, nó đúng. Thì trong này nó sẽ có rất nhiều cái, nha, trong này nó sẽ có rất nhiều cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là tỷ lệ. Yếu tố thứ nhất là tỷ lệ. Yếu tố thứ hai là cái thời gian nào mình nên ăn. Nha, yếu tố thứ nhất là tỷ lệ. Yếu tố thứ hai là cái thời gian nào mình nên ăn. Và cái thứ ba nữa là cái hàm lượng, cái hàm lượng mình nên ăn. Đó, thì cái này có lẽ mình sẽ không đủ cái thời gian để mình nói, nhưng mà mình sẽ nói sơ rồi chiều nay mình sẽ giải thích kỹ hơn. Thứ nhất là cái thời gian. Cái thời gian thì như quý vị đã học cái chương hôm trước, mình có nói sơ cái chu kỳ sinh học này rồi. Buổi sáng là bắt đầu cái giờ nó hấp thụ, do đó mình cần năng lượng để làm việc và mình sẽ phải cần ăn sáng. Buổi trưa, cái giờ ngọ là cái giờ cực kỳ quan trọng. Tại sao chư Phật và toàn bộ chư vị Bồ Tát hay Thánh Tăng mà người ta phải sử dụng trong cái giờ này? Bởi vì năng lượng đi vào giờ này sẽ chủ yếu nuôi dưỡng hai cái cơ quan lớn nhất là tim và não bộ, tượng trưng cho lòng từ bi và trí tuệ. Đó, thành ra hai cái bữa chính của mình phải là trong khoảng cái giờ này. Cái bữa thứ ba thì mình phải ở cái khoảng giờ cuối, tại vì hết cái giờ này là hết giờ hấp thụ rồi, sau này là bắt đầu giờ đào thải, tức là giờ nó đẩy ra. Thành ra đó là thứ nhất là mình nói về cái giờ, là mình biết cái giờ nào là giờ nó có thể hấp thụ, thể chuyển hóa được. Cái thứ hai là cái tỷ lệ cũng vậy. Cái tỷ lệ buổi sáng mà mình không ăn thì mình không có năng lượng làm việc. Trưa ăn không đủ cũng không có đủ năng lượng làm việc. Mà chiều về mới ăn thì thứ nhất nó không phải là giờ hấp thụ, là giờ nó đẩy ra, do đó mình sẽ hao tốn cái năng lượng, cái nguyên liệu của mình. Và cái thứ hai nữa, nó sẽ tạo ra những cái hệ quả xấu trong vấn đề đào thải độc tố hay là vấn đề tổng hợp những cái chất mà nó lấy từ cái năng lượng nó không đúng. Thì chiều nay mình sẽ đi phân tích sâu hơn về cái đó. Cái thứ ba là cái hàm lượng, cái số lượng mình cần ăn là bao nhiêu. Thì cái này cũng quan trọng, là tại vì trong kinh Đức Phật và chư Tổ đã dạy mình tam thường bất túc, là có cái lý do để bảo vệ sức khỏe của mình, nhưng mà thực tế là để cho thăng tiến cái xã hội và cái con đường tu tập của mình. Tam thường bất túc là gì? Tức là cái ăn, cái mặc và cái ngủ phải đừng bao giờ quá đầy đủ. Đừng bao giờ quá đầy đủ, tức là nó lưng lưng hay là nó khoảng chừng 70% trở lại cái nguyên lý trung đạo, tức là khoảng chừng 50-70% là tối đa. Thành ra chẳng hạn như cái bao tử của mình thấy nếu như mình ăn đầy cái bao tử này là 100%, thì như vậy khi mình ăn đầy cái bao tử thì nó sẽ khó tiêu, nó sẽ không có đủ cái thời cái không gian để cho dịch tiêu hóa và men tiêu hóa thấm vào. Rồi lỡ như mình ăn xong vậy rồi mình thêm cái tráng miệng, chè, cháo hay là đồ ngọt, trái cây nữa thì nó lại càng tiêu hơn nữa. Thì chiều nay khi mình nói tới cái trái cây thì mình sẽ nói cái tác hại và cái lợi ích của nó. Thành ra khi mà chư Phật dạy mình ăn không có đủ, tức là chỉ được ăn lưng lưng nửa hay là 2/3 cái bao tử thôi, thì như vậy trước hết nó sẽ giúp cho cái bao tử mình có cái khoảng không gian để mà cái men tiêu hóa, dịch tiêu hóa thấm vào hết tất cả những cái thực phẩm đó, để nó dễ dàng bị phân hủy. Sau khi nó phân hủy, nó xuống đây nó mới hấp thụ. được hết. Và khi nó hấp thụ được hết thì cái chất thải nó ra rất là ít. Đó. Cái thứ hai nữa là mình thấy khi mà mình ăn ít bao nhiêu là cái tầng vật chất thô càng nhẹ, càng ít bao nhiêu thì nó sẽ bắt đầu nó đi lên nha. Thì đây là lý do tại sao khi mình thấy mình ăn ít thì cái người mình nó nhẹ, đầu áo mình nó tỉnh táo, nó không bắt mình đi ngủ, nó không bắt mình đi nằm nha. Là bởi vì khi mà mình ăn ít, tức là chẳng hạn như cái bao tử mình đầy là nó cung cấp cho mình 2000 calorie. Cái bao tử mình ăn có lưng nửa chừng hay 2/3, tức là nó cung cấp cho mình có 1500 calorie thôi nha. Thì như vậy mỗi ngày cơ thể mình cần 2000 calorie để làm việc, mà bây giờ mình mới cho nó có 1500 à, tức là mới có 2/3 thôi. Thì như vậy còn 1/3 nó lấy ở đâu? 1/3 nó không lấy được ở thực phẩm thô, ở phần ngoài, từ ở ngoài miệng đem vào. Thì nó sẽ bắt đầu theo cái thứ lớp này, nó sẽ lấy tầng thứ nhất là phần thô. Nó sẽ lấy ở đâu? Nó sẽ lấy ngay trong đường ruột của mình, ngay trong cơ thể của mình. Những cái con vi sinh trong ruột, như hồi nãy mình nói, nó có con tốt, nó có con xấu, và nó có cả hàng tỷ con ở trong này. Đó cũng là những cái chất đạm ha. Rồi những cái tế bào già, tế bào cũ, tế bào chết, tế bào hư trong người mình cũng vậy. Nó cũng là những cái chất đạm mà nó đang là cùng cái tần số từ trường với cơ thể mình. Thành ra nó sẽ là có lợi lạc hơn. Trong khi khi mình đưa thực phẩm từ ngoài vào, cái từ trường, cái tần số năng lượng nó sẽ khác. Nó phải sự chuyển hóa. Thì khi nó chuyển hóa như vậy thì nó sẽ mất thời gian và năng lượng thêm một tí xíu nữa. Còn khi nó lấy trong tự thân của nó thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian và năng lực, bởi vì nó quá gần với cái năng lượng của cơ thể rồi. Và khi nó lấy như vậy thì sao? Cái mặt tích cực thứ hai, tức là nó đi dọn dẹp bớt, nó tiêu diệt bớt tất cả những cái vi trùng gây bệnh hay là những cái tế bào có khả năng gây bệnh trong cơ thể mình. Đó, thì như vậy là nó sẽ bắt đầu nó bước đi cái tầng thứ nhất. Sau khi mà nó làm xong được một phần như vậy thì nó tiếp tục nó lên tam cấp và nó cứ đi lên dần. Tức là nó bắt đầu nó tìm cái nguồn năng lượng ở tầng thứ hai. Thì cái tầng năng lượng thứ hai nó làm cho mình cảm thấy thích ngồi an tịnh, ha, thích ra chỗ mát mẻ, thích ra ngoài thiên nhiên, thích nhìn những cái cảnh trí nó tương đối nó an hòa, nó tươi mát. Đó. Rồi sau đó nữa là gì? Nó bắt đầu bước lên tầng thứ ba, tức là mình bắt đầu tư duy thiền định tĩnh tâm. Thành ra khi mà mình ăn ít thì mình thấy tự nhiên người mình nó cứ nhẹ và nó khỏe dần, đầu óc mình nó tỉnh táo, nó sáng suốt là như vậy, tức là nó cứ bước dần lên, bước dần lên. Thì đó là lý do tại sao chư Phật sẽ dạy mình là tam tường bất túc, cái ăn phải không đủ. Cái mặt cũng vậy ha, thì mai mốt mình nói tới cái mặt hay là cái ngủ cũng vậy. Quý vị thấy khi mình ngủ ít thì mình cũng không có bị nặng nề, đầu óc mình nó cũng không có bị u mê. Đó. Thành ra khi mà mình ăn thì mình phải có ba cái quan trọng. Thứ nhất là cái thời điểm, thời gian trong ngày. Thứ hai là cái tỷ lệ. Và cái thứ ba là cái số lượng hay là cái hàm lượng mình cần ăn bao nhiêu. Thì dĩ nhiên mình phải lắng nghe cơ thể mình và mình phải thay đổi tùy theo cái hoàn cảnh, cái môi trường của mình. Thì chiều nay mình sẽ đi sâu hơn cái này để mình biết rằng những cái người còn ở nhà thì dễ dàng hơn, cái người đi làm thì mình phải làm sao, cái người làm trật cái ca của mình thì mình nên đối tuyển như thế nào để cho mình đạt được hiệu quả tối ưu và hạn chế bớt những cái side effect của nó. Thôi mình tạm dừng ở đây, cảm ơn đại chúng đã nghe.